Ứng viên được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ tiếp theo của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong phiên điều trần ở Thượng viện vào ngày 13 tháng 7, cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh với Hà Nội, nhưng ông cũng sẽ đồng thời mưu tìm một thị trường giao thương công bằng với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Mark Knapper, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đang giữ chức phó trợ lý ngoại trưởng, phụ trách các vấn đề Nhật Bản và Hàn Quốc tại vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng mối quan hệ giữa Washington và cựu thù Việt Nam đã trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Ông nói, hai nước chúng ta đã chuyển từ lịch sử xung đột sang quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm các mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu giữa người dân. Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực hai nước cùng chia sẻ lợi ích. Ông Knapper đưa ra 4 mục tiêu mà ông dự định sẽ thực hiện nếu được nhận nhiệm sở, trong đó ưu tiên đầu tiên là khía cạnh an ninh. Ứng viên đại sứ Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ mở rộng hợp tác an ninh và giúp tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam, giữa bối cảnh hai nước cùng quan tâm đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế, chống lại hành vi khiêu khích ở Biển Đông và khu vực Mekong. Ông khẳng định, nếu được chuẩn chức vụ, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sâu sắc hơn nữa việc hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực này. Mục tiêu tiếp theo của ứng cử viên đại sứ Mỹ là vấn đề thương mại và đầu tư. Theo ông Knapper, mặc dù thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã phát triển đáng kể trong thời gian qua, nhưng vẫn còn những thách thức. Ông hứa sẽ tìm cách để có một sân chơi bình đẳng cho các công ty và nhà đầu tư Mỹ, trong đó có việc thúc đẩy Việt Nam cho phép tiếp cận thị trường một cách công bằng đối với các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ. Mục tiêu thứ ba của ông Knapper là di sản chiến tranh và các vấn đề nhân đạo liên quan. Và cuối cùng là giao lưu giữa người dân hai nước, khi mỗi năm có hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học và hàng trăm ngàn người Mỹ sang Việt Nam du lịch trong thời gian chưa xảy ra đại dịch. Tuy nhiên, ngoài các mục tiêu trên, ứng cử viên đại sứ Mỹ cho rằng mối quan hệ Mỹ-Việt vẫn tồn tại các thách thức, trong đó ông quan tâm sâu sắc đến hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là các báo cáo về xu hướng đáng lo ngại của Hà Nội về những hành vi sách nhiễu, bắt giữ người tùy tiện hoặc trái pháp luật, kết án oan và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà báo và nhà hoạt động. Ông nói, nếu được chuẩn thuận, tôi sẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa và tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Theo ông, chỉ khi chúng ta nhìn thấy những tiến bộ đáng kể về nhân quyền, thì mối quan hệ đối tác của chúng ta mới có thể phát huy hết tiềm năng của nó. Ông Knapper là con trai của một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Ông giỏi nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt. Trước khi được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Knapper từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 14 tháng 7 nói rằng công ty Pfizer của Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 20 triệu liều vaccine COVID-19 mà hãng này cùng sáng chế với BioNTech của Đức để tiêm cho người dân ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Việt Nam đã mua tổng cộng 31 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech. Bộ Y tế cho biết trong một thông cáo rằng nguồn cung bổ sung sẽ nâng số liều lên 47 triệu và dự kiến được giao vào quý tư năm nay. Việt Nam cũng đang làm việc với Pfizer về khả năng chuyển giao công nghệ vaccine hoặc đặt nhà máy của Pfizer tại Việt Nam để sản xuất vaccine. Sau khi ngăn chặn thành công dịch bệnh nhiều tháng qua, Việt Nam đã phải đối mặt với một đợt bùng phát nghiêm trọng hơn kể từ cuối tháng 4, với sự gia tăng các ca lây nhiễm hàng ngày lên mức kỷ lục, tạo thêm áp lực lên chính phủ phải đẩy nhanh việc tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu, và cho đến nay, chưa đầy 300.000 người được tiêm chủng đầy đủ. Cho đến nay, Việt Nam đã sử dụng vaccine của AstraZeneca của Anh, và tuần trước đã nhận 97.000 liều vaccine Pfizer-BioNTech.
Bộ Y tế Việt Nam ngày 14 tháng 7 đưa ra thông báo về việc phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ, đồng thời yêu cầu phải tiêm đủ 2 liều cùng một loại vaccine này, không cho phép tiêm trộn với các loại vaccine COVID-19 khác, giống như đối với vaccine của Pfizer. VN Express dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 10 tỉnh, thành phố miền Nam được phân bổ hơn 500.000 liều, trong đó tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh được nhận 235.200 liều, và những nơi đang bùng phát dịch như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ nhận từ 15 cho đến hơn 65.000 liều. Số vaccine Moderna mà Việt Nam mới nhận được vào ngày 10 tháng 7 cũng được phân bổ cho 28 tỉnh thành phố miền Bắc, trong đó Hà Nội được nhận nhiều nhất với hơn 120.000 liều. Kế đó là Hải Dương và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình. Riêng miền Trung, tỉnh Khánh Hòa được nhận nhiều nhất với 42.000 liều. Cùng với thông báo về số lượng phân bổ vaccine Moderna, Bộ Y tế Việt Nam cũng không cho phép tiêm trộn loại vaccine này với loại vaccine ngừa COVID khác mà yêu cầu phải tiêm đủ 2 liều Moderna. Trong khi đó, vào ngày 13 tháng 7, khi thông báo về việc phân bổ hơn 745.000 liều vaccine Pfizer mua từ tiền ngân sách theo hợp đồng 31 triệu liều ký với Pfizer vào tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho phép dùng loại vaccine này để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất là vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ dẫn thông báo của Bộ Y tế nhấn mạnh rằng, chỉ trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần, nếu người tiêm chủng đồng ý. Những trường hợp tiêm chủng như vậy phải được theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn sau khi tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu. Cho đến nay, chưa đến 300.000 người được tiêm chủng đầy đủ. Một số quốc gia như Canada, Tây Ban Nha và Hàn Quốc đã phê duyệt việc tiêm trộn vaccine Pfizer với vaccine AstraZeneca, chủ yếu do lo ngại về khả năng AstraZeneca có thể có liên quan đến tình trạng đông máu ở một số bệnh nhân, nâng cao nguy cơ gây ra tử vong. Kết quả sơ bộ của một nghiên cứu ở Tây Ban Nha cho thấy sự kết hợp của vaccine Pfizer và AstraZeneca rất an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 7 khuyến cáo không nên tiêm trộn vaccine COVID-19 và gọi đây là một xu hướng nguy hiểm vì hiện có rất ít dữ liệu về tác động trên sức khỏe. Chính phủ Việt Nam trong một tuyên bố riêng cho biết Bộ Y tế đang đàm phán với Ấn Độ để bảo đảm 15 triệu liều vaccine COVID-19 Covaxin. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 8 triệu liều vaccine từ nhiều nguồn, bao gồm từ cơ chế COVAX, tài trợ và tự mua. Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc của Pfizer Việt Nam cam kết sẽ cung ứng 20 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý tư để Việt Nam tiêm cho khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 cho đến 18. Hiện Việt Nam đang nỗ lực xúc tiến chiến dịch tiêm chủng giữa bối cảnh tốc độ lây lan gia tăng lên mức kỷ lục hàng ngày, cao gần 8 lần trong tháng này. Tính đến 14 tháng 7, Việt Nam báo cáo có tổng cộng hơn 37.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 3.000 ca ghi nhận trong ngày, chủ yếu là ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trong cùng ngày cũng có thêm 3 người tử vong vì dịch, nâng tổng số người chết từ đầu dịch đến nay là 135 người.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarneri mới thông báo về chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các công dân Pháp đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Theo thông báo trên trang web của cơ quan ngoại giao này hôm 13 tháng 7, việc tiêm chủng vaccine được dành cho toàn thể công dân Pháp từ 18 tuổi trở lên và cho vợ hoặc chồng của họ nếu đã kết hôn. Ngoài ra, toàn thể nhân viên của mạng lưới ngoại giao Pháp ở Việt Nam và vợ chồng họ cũng được tiêm vaccine. Ông Guarneri thông báo thêm rằng vaccine được sử dụng là Moderna và chính phủ Pháp đã gửi loại vaccine này sang Việt Nam nên các công dân Pháp sẽ được tiêm miễn phí. Tin cho hay chiến dịch tiêm chủng cho các công dân Pháp này sẽ bắt đầu từ nay cho tới cuối tháng 7 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo của Đại sứ quán Pháp dẫn lời Đại sứ Guarneri bày tỏ cảm ơn chính quyền Việt Nam vì đã cấp phép đồng ý cho việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine cho cộng đồng Pháp tại Việt Nam. Việt Nam đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch mới nghiêm trọng nhất kể từ cuối tháng 4. Bộ Y tế Việt Nam cho biết tới nay Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 30.477 ca nhiễm COVID-19 và 132 trường hợp tử vong. Hồi cuối tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo rằng Việt Nam không phân biệt đối xử người nước ngoài khi tiêm vaccine COVID-19. Trên tinh thần nhân đạo, chính phủ Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ để người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn và được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết. Bà Hằng nói theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, xin khẳng định Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tiêm chủng khi Việt Nam tiếp nhận thêm vaccine phòng COVID-19 hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh.
Từ cuối tháng 5 đến nay, đời sống thị dân Sài Gòn bị xáo trộn bởi các lệnh liên tục thay đổi, từ phong tỏa từng cụm dân cư, từng khu phố và rồi đến hiện tại là phong tỏa theo địa giới hành chính quy mô quận, huyện. Hàng hóa vì vậy đã ảnh hưởng theo nguồn cung cầu, bà Lệ bày tỏ tin tưởng.
Chuẩn bị tinh thần thôi, nhưng mà chính phủ đã nói là các siêu thị đều có đầy đủ cho người dân, không có hoang mang, không có lo sợ gì hết.
Việc buôn bán ở các chợ như vậy hiện buộc phải tạm dừng, không có nhiều lựa chọn nơi mua hàng, bà Hai nói giờ đành ở nhà.
Ở nhà với con cháu, ở nhà suốt ngày sao mà đi đâu dịch bệnh, ở nhà suốt ngày vậy, có đi đâu đâu, có ra mấy gì chai thôi. Ở nhà mình nghỉ ngơi rồi, mình đi chai á, nghỉ ngơi.
Hiện tại thì việc mua hàng hóa lương thực chủ yếu là nhờ vào siêu thị. Các tiệm tạp hóa chỉ được phép mở bán những mặt hàng nhu yếu phẩm. Trong lúc đó thì cũng là lệnh giãn cách. Trước đó người ta dễ dàng tìm mua các loại thực phẩm rau củ hơn. Giờ thì hình ảnh này không còn nữa. Bà Lệ ý kiến.
Thì 16 cảm xúc thì mình phải áp dụng, mình phải đồng lòng với chính phủ để đẩy lùi Covid-19. Mình là người dân, mình phải... Giờ tuân thủ theo cái lời của chính phủ đưa ra.
Sự đồng thuận với chính sách của nhà nước trong phòng chống dịch là một ghi nhận, bà Hai cho biết về mâm cơm lúc này.
Thì cũng chuẩn bị gạo ở nhà để ăn, đó rồi với lại rau cỏ đồ, hộp vịt, gạo, cơm gì đó thôi, với là rau cỏ, hộp vịt rồi đó, cũng như là có gì ăn nấy thôi.
Mỗi người một tâm trạng, nhưng dù tâm trạng nào, phần lớn đều có tâm thế chấp hành quy định với nhiều mệnh lệnh hành chánh đang ít nhiều gây xáo trộn đời sống thị dân. Sài Gòn có chậm đi một vài nhịp, nhưng rồi sẽ nhanh chóng hồi phục lành lặn trở lại.